Thì trước hết cũng như nội dung cũng như là những phần trước mà tôi đã trình bày, thì đầu tiên là các yêu cầu của việc quản lý chất thải chất gây ô nhiễm theo tiêu chuẩn của quốc tế, đó là chất thải cần được kiểm soát để giảm thiểu các mối nguy an toàn thực phẩm, và cần phải trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất là tất cả các chất thải và những nguồn gây ô nhiễm tạo nên do các hoạt động tại nông trại có thể tạo nên, mà những cái nguồn này đã tạo nên cái mối nguy đối với an toàn thực phẩm, thì mình đã có được nhận diện ra những nguồn này hay chưa? Và cái yêu cầu thứ hai là cái nông trại của các bạn hay là những cơ sở đóng gói hay sơ chế của các bạn đã có kế hoạch quản lý chất thải và kế hoạch này đã được thực hiện hay chưa? Thì yêu cầu vệ sinh, thì yêu cầu này là những điều khoản phù hợp phải được thực hiện nhằm để loại bỏ và lưu trữ chất thải. Thì yêu cầu là chất thải không được phép tích lũy trong quá trình xử lý tồn trữ thực phẩm và ở những khu vực sản xuất khác và môi trường tiếp giáp. Nhưng mà tùy theo là một số là đây là một cái yêu cầu mà bắt buộc là doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là nhằm cho đảm bảo cái hình ảnh của doanh nghiệp. Thì việc xử lý chất thải thì là điều quan trọng để có thể loại bỏ vật liệu, bởi vì chất thải là những chất mà có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của sản phẩm. Cho nên nếu mà chúng ta loại bỏ chất thải là cũng góp phần chúng ta tăng cường được cái vệ sinh an toàn của thực phẩm của chúng ta, cái sản phẩm mà chúng ta có thể là xuất khẩu hoặc là bán trong thị trường nội địa. Thì để quản lý chất thải tốt thì đầu tiên thì chúng ta cần phải xem xét tất cả các khâu trong quá trình chế biến, để có những khâu mà theo chúng ta biết là có thể tạo ra chất thải và nắm được những cái lượng hoặc là loại chất thải có thể tạo ra tại khâu đó. Khi chúng ta nắm được những cái lượng đó như vậy thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp xử lý phù hợp. Và ngoài ra thì chúng ta còn phải xem xét những lý do những chất thải này được tạo ra và tìm cách có thể giảm thiểu hoặc kiểm soát cái lượng chất thải thải ra. Thì hiện giờ thì có một cái xu hướng chúng ta gọi là sản xuất sạch hơn, đó là cái sản xuất mà vừa tiết kiệm năng lượng mà vừa tiết kiệm cái lượng chất, giảm thiểu cái lượng chất thải thải ra để tăng cái số lượng sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm. Thì đa số thì một số nhà máy, một số cái cơ sở sản xuất sau khi áp dụng cái quy trình sản xuất sạch hơn thì người ta đã nhận thấy rằng là có rất nhiều cái khâu mà tạo ra chất thải mà thật ra nếu mà chúng ta chịu khó quản lý một chút xíu nữa thì chúng ta có thể giảm thiểu cái hàm lượng chất thải sinh ra. Mà nếu giảm thiểu hàm lượng chất thải sinh ra thì đầu tiên là chúng ta sẽ tăng được cái số lượng sản phẩm, và vấn đề thứ hai chúng ta sẽ giảm được cái chi phí cho việc xử lý chất thải. Cho nên cái việc quản lý chất thải tốt cũng là một trong những điều kiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ không gây ô nhiễm cho những cái sản phẩm chúng ta, và thứ hai chúng ta có thể góp phần hạ cái giá thành của sản phẩm chúng ta được. Thì đối với những cái sản phẩm nông sản, đối với khâu sản xuất nông sản, thì để quản lý chất thải tốt thì thông thường thì chúng ta nên kiểm tra đồng ruộng định kỳ. Định kỳ ở đây thì có thể là một tháng một lần để có thể thu gom tất cả các loại rác thải. Và hàng ngày thì chúng ta sẽ thu gom tất cả các loại rác thải phát sinh trong hoạt động sản xuất. Ví dụ những hoạt động như chúng ta gieo hạt giống, trồng cây, phun xịt thuốc và các hoạt động từ thu hoạch đóng gói. Thì những rác thải lúc nãy thì tiến sĩ Thoại cũng như là anh Hiếu, thạc sĩ Hiếu cũng đã trình bày rồi. Ở trong cái quá trình mà chúng ta xử lý, chúng ta sẽ sinh ra nhiều cái loại rác thải, thí dụ như bao bì bảo vệ thực vật, bao bì phân bón, thuốc trừ sâu v.v. Thì những cái dụng cụ, những cái chất thải đó sinh ra chúng ta cần phải thu gom hết. Thì sau đó sau khi thu gom thì yêu cầu chúng ta phân loại rác thải tùy theo đặc tính. Thì chúng ta có thể phân loại bao bì cây giống, bao bì của hạt giống, cây giống, phân bón và hoặc là đóng gói thì chúng ta gom chung lại. Bao bì thuốc chứa thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất thì chúng ta cũng gom chung lại thành một nhóm. Tàn dư thực vật bị loại bỏ trong quá trình thu hoạch, bốc xếp và đóng gói. Tàn dư này có thể giống như là cỏ dại hay những cái cây cối mà chúng ta cắt cành, hay là những cái cành rau dập nát mà chúng ta loại bỏ đi thì chúng ta cũng thu gom nó thành một cái nhóm. Và cuối cùng là nếu có thể xuất hiện xác động vật chết thì cũng là một cái nhóm chất thải ở trong cái vấn đề mà chúng ta cần xúc tiến để chúng ta xử lý. Thì sau khi mà chúng ta đã phân loại chất thải rồi thì chúng ta cần phải suy nghĩ tới cái vấn đề là xử lý và tiêu hủy rác thải. Thì hồi nãy tiến sĩ Thoại có nói là ở Việt Nam chúng ta thì cũng chưa có những cái quy trình mà chuẩn để có thể là xử lý hoặc tiêu hủy chất thải. Cho nên thông thường thì theo yêu cầu thì các loại bao bì chứa vật chứa đựng phân bón, hạt giống, cây giống, vật liệu đóng gói phải được thu gom, bảo quản ở nơi an toàn và chuyển qua cơ quan môi trường đô thị để xử lý, tiêu hủy, giống như là một số công ty ở Bình Thuận chẳng hạn, thì họ làm chọn theo phương pháp này, nghĩa là chuyển sang cái công ty môi trường đô thị mà ở ngay chỗ những cái xử lý rác của đô thị thì để xử lý. Các loại bao bì bảo vệ thực vật, hóa chất thì phải được thu gom, bảo quản tại nơi an toàn. Việc tiêu hủy phải được thực hiện bởi những cơ quan tổ chức có chức năng. Nông dân và người lao động thì sẽ không được phép tiêu hủy những loại này. Thì cái việc thông thường thì đến giờ thì một số thông tin như nãy tiến sĩ Thoại có nói là chúng ta đa số chúng ta chỉ thu gom lại cho để những cái kho chứa thôi. Còn cái việc tiêu hủy thì chúng ta không được phép làm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái tác động đến với môi trường cũng như những chất độc hại này, mà nếu mà chúng ta xử lý không có cái quy trình rõ ràng thì thậm chí nó còn biến đổi trở thành những chất khác nó độc hơn nữa. Cho nên là thông thường đến giờ thì chúng ta cũng là chỉ thu gom và bảo quản tại nơi an toàn thôi. Rồi chúng ta đợi một cái quy trình, đợi một cái cơ quan tổ chức mà có chức năng phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta gửi chỗ đó để chúng ta tiêu hủy. Còn những cái chất thải như tàn dư thực vật, như là cỏ, rác hay là rau hay là những cái phần cây cối mà chúng ta cắt ra trong quá trình chúng ta làm cỏ đó, thì chúng ta có thể dùng để ủ phân hữu cơ như phân xanh chẳng hạn. Còn xác động vật thì chúng ta có thể là chôn ở nơi an toàn, tránh làm ô nhiễm nguồn nước, hoặc một số trường hợp chúng ta có thể ủ làm phân bón, cũng giống như là cái phân hữu cơ luôn. Như vậy thì để quản lý chất thải thì chúng ta trách nhiệm để quản lý chất thải là được chỉ định bởi nhiều cái bộ phận khác nhau. Và chất thải thì nên được nhận biết rõ ràng, cách ly hoàn toàn khỏi nguyên vật liệu thô, vật liệu sản xuất hoặc là những cái sản phẩm cuối của quá trình, và cần phải được kiểm soát bởi các thủ tục quản lý. Thì nếu mà những cái chất thải mà có khối lượng lớn thì chúng ta nên chứa đựng trong cái thùng chứa, và thưởng thùng chứa này nên được nhận biết rõ ràng. Chúng ta có những cái ký hiệu trên thùng chứa để chúng ta biết đây là những cái thùng chứa rác thải. Những thùng chứa này được thiết kế để vệ sinh dễ dàng, nghĩa là sau khi mà chúng ta chứa trong đó rồi, sau khi chúng ta đem rác thải về xử lý thì chúng ta cần phải vệ sinh thùng chứa trước khi chúng ta nhận một cái mẻ chất thải tiếp theo. Và thông thường những thùng chứa này nên được bao phủ để giảm thiểu cái khả năng là rác thải nó ô nhiễm, gây ô nhiễm lây lan ra ngoài môi trường bên ngoài. Thì thông thường thì các chất thải từ khu vực sản xuất hay tồn trữ thì cần được loại bỏ để ở những cái khu vực mà ra khỏi khu vực đó theo những tần suất chỉ định trước. Nghĩa là chúng ta có thể là lấy rác một buổi một lần chẳng hạn, chúng ta lấy rác ra khỏi những khu vực đó. Và những cái khu vực bên ngoài thì những khu vực tồn trữ chất thải bên ngoài thì chúng ta cũng có định kỳ để chúng ta lấy chất thải, chúng ta lấy ra. Lấy ra rác thải để chúng ta, giống như cái quy trình mà chúng ta lấy rác thải chúng ta mang đi xử lý thì sẽ có những cái định kỳ thường xuyên. Và cái khu vực tồn trữ chất thải bên ngoài nên được giữ gìn sạch sẽ. Thùng chứa chất thải nên được bảo vệ tránh sự xâm nhập của côn trùng và có thời và phải có tần suất mà loại bỏ rác thải thì phải phù hợp. Đây, để có quản lý chất thải tốt thì theo yêu cầu của một số tổ chức quốc tế thì chúng ta nên có hợp đồng với những nhà thầu là xử lý chất thải chuyên nghiệp, để cái việc loại bỏ chất thải phải được có sự giám sát và giám sát cái việc thực hiện của những nhà thầu này. Nghĩa là chúng ta có ký hợp đồng thuê đối với những nhà thầu xử lý chất thải, và sau đó nhưng mà tuy là thuê nhưng mà chúng ta vẫn phải có cái việc giám sát thử xem cái việc là xử lý của họ như thế nào. Và chúng ta giám sát để đảm bảo những nhà thầu xử lý chất thải phải tiến hành loại bỏ chất thải và bằng cách sử dụng những phương pháp không gây ô nhiễm vào môi trường hoặc là tái nhiễm vào dây chuyền thực phẩm hoặc nhiễm chéo các thực phẩm khác. Nghĩa là những cái quy trình sản xuất này, những quy trình tái chế chất thải này, thu gom chất thải này là phải được thống nhất cho chúng ta, để chúng ta xem xét lại xem là những quy trình xử lý như vậy thì nó có gây nên cái chuyện là lây ô nhiễm môi trường hay là nhiễm chéo vào cái sản phẩm của chúng ta hay không. Và khi mà chúng ta xử lý chất thải thì lúc nào cái vấn đề mà cần quan tâm nhất của chúng ta là cái vấn đề môi trường, bởi vì cái nhiệm vụ chính của chúng ta mà khi mà xử lý chất thải là chúng ta đảm bảo cái sự an toàn của sản phẩm của chúng ta. Tuy nhiên là cái vấn đề môi trường cũng là một vấn đề đó chúng ta cần đặt ra, Bởi vì nếu mà chúng ta không quan tâm tới môi trường thì như là hồi nãy là các anh Thoại hay anh Hiếu cũng có nói là những rác thải nếu mà chúng ta đem chôn mà có thể từ từ thì nó sẽ thấm xuống cái lớp nước, qua lớp nước bề mặt nó vào mạch nước ngầm và nó sẽ gây ô nhiễm. Và ở Việt Nam thì vấn đề ô nhiễm cái mạch nước ngầm cũng từ từ nó đang trở nên rất là trầm trọng. Chúng ta ô nhiễm nhiều cái loại chất từ những loại rác thải khác nhau, đặc biệt là những loại rác thải từ công nghiệp hoặc các thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thì rất nhiều nguồn nước ngầm bị ô nhiễm bởi những kim loại nặng, ví dụ arsen như cadmi hay là chì thủy ngân chẳng hạn. Và những cái hậu quả là cái số lượng mà những cái bệnh nhân mà bị ung thư thì nó tăng lên đột biến. Hiện giờ thì cái số lượng bệnh nhân ung thư thì tăng rất nhiều và nếu mà hàng năm thì có thể tăng gấp đôi hoặc là gấp 3-4 lần. Thì nên nếu mà chúng ta tiếp tục mà chúng ta không quan tâm cái việc bảo vệ môi trường, không quan tâm việc xử lý chất thải như vậy thì môi trường sẽ càng ngày càng bị ô nhiễm. Chúng ta nếu chúng ta xem báo đài thì chúng ta thấy gần đây là Bắc Kinh ở Trung Quốc là được lựa chọn là một trong những thành phố là không nên sống nhất ở trên thế giới vì cái tình hình ô nhiễm báo động và cái hàm lượng chất thải mà ô nhiễm không khí đã quá vượt quá 10 lần cái mức cho phép. Vào những ngày mà ô nhiễm là người ta không dám ra đường, bởi vì ra đường là cái không khí nó quá ô nhiễm. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đang trong cái bước phát triển kinh tế thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ phải có những cái biện pháp cụ thể, những biện pháp thiết thực để chúng ta hạn chế, chúng ta không có quản lý như thế nào để đừng có làm ô nhiễm môi trường, để đừng có đi vào những cái nguy cơ giống như các nước đi trước. Thì đó là sau cho chúng tôi đã báo cáo xong cái phần về quản lý chất thải.